là vui sướng gì cả. Nó thanh tịnh nhưng nó không, nó tịch tịnh nhưng nó không. Cho nên là ta lấy hư không mà ta nghĩ cho cái ý nghĩa của cái tự vui ta gọi là hư không vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ hai là ta lấy cái nghĩa là mình lựa chọn, mình sàng sải, mình dạng lọc. Cái nghĩa thứ hai là cái bậc cập nghiệp vô vi. Thí dụ như bây giờ là mình là người đệ tử Phật chứ gì, Phật dạy rằng là con người á là cái tánh bản thiện, mọi người ai cũng có Phật tánh, ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có khả năng thành Phật được. Nhưng mà con người tại sao bây giờ đây mọi người sống đều là ở trong cái vòng lẩn quẩn là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là mốt, rồi không thỏa mãn được cái mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, mốt này, nó sinh ra tham, sinh ra giận dữ, sinh ra vô minh vậy đó. Thì mà các cái phiền não đau khổ dần dần. À, thế thì là như vậy là nó trái với cái mà Phật nói là mọi người là tánh bổn thiện rồi, mọi người là sẵn có Phật tánh rồi. Tại sao trái như thế? Thì cái người học Phật nhớ rằng à, Phật nói rằng là các cái thứ phiền não mừng giận thương sợ lục dục thất tình tham sân si mạn, đó là cái này không phải là cái của mình. Cái này là Phật đã biết trong kinh Lăng Nghiêm là cái loại phiền não đau khổ là nó đến rồi nó đi. À, nó bừng bốc lên, nó sinh ra rồi nó phải im lặng, nó phải rơi rụng trở xuống giống như khách như tầm. Vậy thì phiền não nó không phải của mình, cho nên khi nào mà mình mừng giận thương sợ hay là mình tham sân si mà nó nhiều đó là cái đó mình phải bỏ nó đi. Cái đó phải cái của mình, cái của mình là Phật dạy là cái chân tâm thanh tịnh hằng ở luôn với mình, cái đó không bỏ đi đâu được. Thế thì là mình bỏ cái phiền não đi. Nhờ nhận xét như vậy, theo lời dạy của Phật như vậy rồi bỏ đi những cái tham sân si mạn nghi, những cái phận học hận phú não tận xa này, phiền phức này không phải của mình, bỏ đi. Nhờ bỏ đi mà cái tâm nó thanh tịnh, thành ra cái tâm thanh tịnh đó tức là vô vi đó, ta gọi là tập diệt vô vi. Tập diệt là do mình có cái trí tuệ rồi mình lựa lấy những cái mà tạp nhạp, những cái mà nguyên nhân của khổ đau, những cái phiền toái ta bỏ đi. Bỏ đi mà cái tâm được thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh đó gọi là vô vi. Thế thì cái vô vi này gọi là tập diệt vô vi. Cái vô vi thứ ba tôi gọi là phi tập diệt vô vi. Cái tâm thanh tịnh phi tập diệt này tôi nói ví dụ như bây giờ đấy á, nói đây không có ai mà thèm một cái thứ trái cây cái bằng socromotomo. Này, nói vấn đề này có ai thèm một cái thứ trái cái bằng socromotomo không? Không có, không ai biết thèm cái đó đó. Mà nói bằng trình ruột rồi đâm vô, đâm ra rồi chế nước mắm ớt vô cái rồi để thêm ở vườn ta lấy cái già đó, ta là cái chát thôi, ta đâm thật tận rồi già vô cái chan mắm ớt rồi ta lu ăn vậy nè. Quốc là sẽ còn cái làm nước mắm đòn. Đây là tôi nói từ phổ thông, còn mấy vị nào mà ăn nước tương thì ăn, đừng có nói tại sao thầy nói nước tương. Bởi vì tôi nhỏ rồi ăn mắm đường nó quen rồi, giờ nói gì tôi nó gọn, nói đó là nói phổ biến. Mắm đường cái là dầu ớt vô cái là thịt ộn ăn, ăn cái là sắc miếng mắm mỏng ăn cực nhai mà răng nó tốt rồi, chứ mà răng trồng là không có, tôi không nói với người ăn răng trồng mà nha. Răng tốt là thịt ộn gọn miếng mắm mỏng cái chấm cái mắm đường cái mình ăn cực ngon lắm. Thế thì là tôi nói như vậy là các vị có thèm rồi đó. Có thèm rồi đó. Nhưng mà tôi nói là cái mùi này, cái trái socorotomo, các vị không có thèm bằng. Thế là chính vì là các vị chưa có hề ăn được cái trái socorotomo cho nên các vị không có thèm. Và vì không có thèm cho nên cái tâm của các vị nhất là thanh tịnh, không có đặt trong vấn đề thèm cái tích vị của socorotomo. Thì cái tâm đó, cái tâm mà hoàn toàn không ham, không muốn, không tâm, không đợi, không thèm thuồng, không ước vọng á, cái đó là cái vô vi mà ta gọi là phi tập diệt. Nghĩa là không cần hạn chế, không cần lựa bỏ, không cần gì hết á, Nhưng mà nói tới thời phượng với bóng đường là phải hạn chế à. Ở chứ không là nước miếng nó chảy bất tử rồi nha. À, nói chuyện với người ta mà nó tung ra thì nó dâm tùm lum, nó coi kỳ lắm à. À, dám lắm à. Nó ngồi cái là đang nói nó bấm đường nó sạc tượng cái đồ nó miếng nó tương ra rồi nói chuyện nó dâng qua người ta. Chứ còn nói cái trái sô cô tô tô bô là các vị khỏi rất là thanh tịnh, rất là an ổn. Thế thì cái vui như vậy gọi là phi trật diệt vui, tự nó thanh tịnh mà khỏi cần dụng công hóa giải diệt trừ ngăn đón vậy. Rồi một cái vui nữa gọi là phổn thọ diệt vui, là cái người này là tu tập thiền định, mà cái loại thiền định cho mình diệt hết cái tư tưởng, cố mà diệt tư tưởng không cho nó nhớ nghĩ một cái gì khác, nhờ vậy mà nó được thanh tịnh. Thì cái thanh tịnh đó gọi là tổn thọ diệt vô nhi. Rồi một cái thứ vô vi nữa nó gọi là cái gì hả? Hư không vô vi tập diệt vô nhi, vi tập diệt vô nhi, tổn thọ diệt vô nhi, bất động diệt vô nhi, là những cái cõi trời mà vô tưởng thiên á. Người ta tu cái định vô tưởng, ta tu diệt hết cái tiền lục thức, ta cố tình diệt tiền lục thức. Nhờ vậy mà cái sự mà là những ô, những cái ràng buộc gì của trí não mà ta không còn, hoàn toàn là thanh tịnh. Thì lấy cái sự mà thanh tịnh mà của người mà tu là bất động á, tu cái diệt bằng diệt tận định á, cái sự thanh tịnh đó gọi đó là vô vi. Cái nghĩa vô vi thứ sáu là gọi là chân như vô vi. Mà chân như vô vi đây là tức là nó ăn với cái nghĩa của xuất gia là vô vi này. Cái người xuất gia mà còn mà nói về lợi như thế này lợi thế kia để xuất gia là như bọn ông tôi nói là không nên. Xuất gia mà vì một cái ý nghĩ lợi bằng kiểu nào đó mà xuất gia thì cái đó không phải là đến với đạo Phật đâu. Thứ như là nghĩ lại rằng là mình bây giờ mình là người thường, không ai kính nể mình, bây giờ xuất gia để cho mình làm được là đạo đức rồi thượng tọa rồi hòa thượng, hay là mình là một cái người bình thường á, làm kiếm nội cái nhà mà 4 phước là 20 phước là đã là khó rồi. À, nhưng mà bây giờ đây là muốn dễ hơn là mình xuất gia để mà mình tạo ra một cái sự nghiệp về chùa chiền mà bằng cái công lao tiền của bá tánh người ta gom góp thì dễ hơn, mình có sự nghiệp dễ hơn. À, nghĩ tới cái lợi như vậy nên là không được, không được nói nghĩ cái lợi vậy. Nghĩ xuất gia vậy là xuất gia đó là cái bằng thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Cho nên không được nói lợi, cũng không được nói công đức. Giả như xuất gia mà có được cái quả Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán hay là cái quả Vô Thượng Bồ Đề đi nữa cũng không phải gọi là công đức. Vì sao? Vì cái tự tánh thanh tịnh của mình là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên đó gọi là Phật tánh, gọi là Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm, gọi là tri kiến Phật của mình nó sẵn rồi. Cho nên khi mà mình học Phật, mình xuất gia rồi mình học Phật, rồi mình giác ngộ cái dựa theo giáo lý của Phật mà mình giác ngộ, mình nhận thức chân lý, rồi mình sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì những cái phiền não vô minh đó nó không còn nữa, thì tự nhiên là cái Phật tánh của mình nó hiện ra. Hiện ra cũng như là tôi nói đã nhiều lần đó mà, là hễ nước trong trăng nó sẵn có từ nước rồi mà, hễ nước trong là ánh trăng hiện ra. Trời sẵn có rồi, mặt trời sẵn có rồi, mà lúc này ta không thấy mặt trời là tại vì chuyển mưa, mây đen nó kéo tới, mà mây tan thì mặt trời hiện. Còn cái Phật tánh ở trong ta sẵn có rồi, khi nào mà phiền não vô minh của ta mà diệt ta hết đi thì Phật tánh của ta nó hiện. Đây, cho nên cái việc mà cho tới cái ngày mà chứng quả và thành Phật cũng không phải là do công đức gì hết. Không phải là ai ban cho, ai thưởng tặng, ai chấm điểm để mà khen ngợi. Mà chính ta qua giải thiện ở vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra. Cho nên khi xuất gia là đừng có nói lợi và đừng có nói công đức, vì xuất gia là vô vi. Vô vi đây có nghĩa là cái ngày mà nó thành tựu cái quả đó là thành tựu trở về với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mình. Thiền tôn tôi gọi là cái bản lai diện mục của mình, tức là cái bộ mặt thực sẵn có vốn thanh tịnh trong sáng của mình. Cho nên là ta gọi là xuất gia là vô vi lì. Đừng đặt vấn đề lợi, đừng đặt vấn đề công đức. Khi mà phiền não vô minh hết thì Phật tánh của ta hiện ra thôi, chứ không có lợi gì hết. Đó là cái lý đương nhiên